vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Victoria trở thành tiểu bang đầu tiên ở Úc ban hành lệnh cấm mã tấu. Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo khi khủng hoảng y tế và lương thực trở nên tồi tệ hơn trên khắp Sudan. 85 người Việt bị tạm giữ tại Campuchia được bàn giao về nước. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước khi mức thuế của Tổng thống Donald Trump bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai 1 tháng 8, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết vẫn chưa có xác nhận liệu hàng nhập khẩu từ Úc có phải chịu mức thuế căn bản 10% đã được thống nhất trước đó hay không. Ông Trump vừa công bố mức thuế căn bản mới là 20% đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Ông Chalmers nói trên kênh chính rằng có quá nhiều thông báo thương mại từ chính quyền Trump và mặc dù đã có sự trao đổi ở nhiều cấp độ với các đối tác Hoa Kỳ, ông vẫn không thể chắc chắn về những gì đang diễn ra.
And so we don't pretend that anything in this,
Chúng tôi không giả định rằng bất kỳ điều gì trong môi trường hiện tại đều là bất biến, nhưng theo cách hiểu, kỳ vọng và giả định làm việc của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chịu mức thuế 10%. Tuy nhiên, từ góc độ của chúng tôi, mức 10% là quá cao. Chúng tôi cho rằng mức thuế nên là 0%.
Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Úc, ban hành lệnh cấm mã tấu. Lệnh cấm sẽ được thực thi từ ngày 1 tháng 9 đối với bất kỳ ai sở hữu, mang theo, sử dụng, mua hoặc bán mã tấu mà không có giấy phép hoặc sự miễn trừ hợp lệ. Từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11, mọi người sẽ có thể nộp lại mã tấu trong thời gian này mà không bị phạt. Thủ hiến Jacinta Allen nói rằng chính phủ sẽ đặt 40 thùng thu gom an toàn tại các đồn cảnh sát trên khắp Victoria để người dân có thể tận dụng khoảng thời gian này.
Chúng tôi muốn loại bỏ những loại vũ khí này ra khỏi cộng đồng bởi vì chúng có thể hủy hoại cuộc sống của con người và có thể có người hỏi mã tấu là gì. Đó là một loại dao dài, sắc bén, có thể gây thương tích nghiêm trọng. Đó chính là loại vũ khí mà chúng tôi muốn thấy được bỏ vào các thùng thu gom an toàn.
Ngày càng có nhiều người lớn ở Úc trì hoãn việc kiểm tra răng miệng định kỳ vì chi phí. Và các nha sĩ đang kêu gọi các bậc phụ huynh đừng phạm phải sai lầm tương tự đối với con cái của họ. Hiệp hội Nha khoa Úc cho biết khoảng 1,7 triệu trẻ em đang bỏ lỡ cơ hội được chăm sóc răng miệng miễn phí mỗi năm. Mặc dù Medicare không chi trả cho dịch vụ nha khoa của người lớn, chính phủ vẫn hỗ trợ các gia đình đủ điều kiện tối đa 1.132 đô la Úc cho dịch vụ nha khoa trong vòng 2 năm dành cho trẻ em dưới 17 tuổi. Tuy nhiên, chỉ có 38% số người đủ điều kiện sử dụng chương trình này, nên Hiệp hội Nha khoa Úc cho rằng điều quan trọng là các bậc cha mẹ cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của chương trình và cách tiếp cận nó. Chủ tịch Hiệp hội, tiến sĩ Chris Sanzaro cho biết, việc trì hoãn điều trị cho trẻ sẽ làm giảm các lựa chọn điều trị về sau.
Trẻ em được đưa đi khám nha sĩ sớm thì chúng ta có thể phát hiện ra các lỗ sâu trên răng. Chúng ta có thể phát hiện sớm các dấu hiệu sâu răng khi chúng còn nhỏ. Vấn đề xảy ra khi trẻ chỉ đến nha sĩ sau khi đã bị đau hay là bị khó chịu rồi. Lúc đó các lỗ sâu thường đã lan rất là sâu vào trong răng. Khi đó thì các phương pháp điều trị sẽ bị giới hạn hơn rất là nhiều, thậm chí có thể phải nhổ bỏ răng. Và đó là trải nghiệm không dễ chịu chút nào, không chỉ đối với trẻ mà còn đối với nha sĩ và phụ huynh. Vì vậy, việc cho trẻ đi khám sớm sẽ dễ dàng hơn và tốt hơn bởi vì chúng ta có thể phát hiện và xử lý vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.
Chuyển sang tin quốc tế, Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trầm trọng ở Gaza khi Canada trở thành quốc gia mới nhất có động thái công nhận nhà nước Palestine và một đặc phái viên của Hoa Kỳ đang trên đường đến Trung Đông. Đại diện của chính quyền Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến sẽ đến Israel vào hôm nay để thảo luận về tình hình tại Gaza. COGAT, cơ quan quân sự của Israel, phụ trách việc tiếp nhận viện trợ, báo cáo rằng đã có 220 xe tải vào Gaza vào thứ Ba. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi cần có từ 500 đến 600 xe viện trợ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân vốn đang ở trong tình trạng đói nghèo nghiêm trọng. ý định công nhận Palestine của Canada đã được công bố trong vài giờ gần đây, và Thủ tướng Mark Carney cho biết động thái này sẽ phụ thuộc vào một số điều kiện.
Ý định này được dựa trên cam kết của chính quyền Palestine về việc tiến hành các cải cách cần thiết, bao gồm cả cam kết của Tổng thống Mahmoud Abbas trong việc cải tổ cơ cấu quản lý và tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2026, trong đó Hamas sẽ không được tham gia, cũng như việc phi quân sự hóa nhà nước Palestine. Canada sẽ tăng cường nỗ lực để hỗ trợ một nền quản trị dân chủ vững mạnh ở Palestine và thúc đẩy sự đóng góp của người dân nước này vào một tương lai hòa bình và đầy hy vọng hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã hỗ trợ sơ tán 47 bệnh nhân đang nguy kịch cùng với 129 người đi cùng khỏi Gaza trong tuần này. Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Fahahat cho biết văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo đang rất lo ngại trước tình trạng gia tăng nạn đói, dịch bệnh và tình trạng di dời tại các khu vực ở Sudan đang bị nạn đói hoành hành. Mạng lưới bác sĩ Sudan cho biết đã có 13 trẻ em thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng trong tháng trước tại một trại dành cho người di cư ở khu vực Darfur, phía Tây Sudan, nơi cuộc chiến đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. UNICEF báo cáo rằng tỷ lệ mắc dạng suy dinh dưỡng nguy hiểm nhất ở trẻ em tại Darfur đã tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tổ chức cứu trợ đang khẩn thiết kêu gọi các bên tham chiến cho phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào khu vực. Ông Hart cho biết, thành phố Al-Fashir đang bị bao vây tại Darfur là một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
In the besieged city of Al-Fashir, the state capital of North Darfur,
tại thành phố Al-Fashir đang bị bao vây, thủ phủ của Bắc Darfur, các nguồn tin địa phương cho biết người dân đang chết dần vì đói và suy dinh dưỡng. Các bếp ăn cộng đồng đã phải đóng cửa do không còn thực phẩm dự trữ. Và theo thông tin thì một số người dân thậm chí đã phải ăn thức ăn dành cho vật nuôi để sống sót. Chuỗi khủng hoảng liên tiếp này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế. Kế hoạch ứng phó năm 2025 nhằm trợ giúp 21 triệu người gặp khó khăn nhất ở Sudan đang kêu gọi 4.2 tỷ đô la, nhưng hiện tại chỉ mới nhận được 23% nguồn tài trợ.
Tiếp theo là tin thể thao. Trong môn bơi lội, vận động viên 21 tuổi Harrison Turner đã lập nên kỳ tích khi giành tấm huy chương thế giới đầu tiên cho Úc ở nội dung 200m bơi bướm nam. Anh đã giành huy chương đồng và phá vỡ kỷ lục quốc gia đã tồn tại suốt 16 năm, mặc dù chỉ vừa đủ điều kiện vào vòng chung kết của nội dung này.
Nếu bạn nói với tôi rằng tôi sẽ giành được một huy chương đồng vào đầu năm nay với thành tích cá nhân là 1 phút 57 giây, thì tôi sẽ nói là không đâu, bạn đang mơ rồi. Vậy nên tôi thực sự là không biết nói gì hơn nữa.
Chuyển sang tin Việt Nam, ngày 30 tháng 7, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 85 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao sau đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp các hoạt động vi phạm pháp luật tại tỉnh Krati. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các công dân này bị phía Campuchia tạm giữ do liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến. Họ đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau khi thực hiện các thủ tục tiếp nhận, tất cả đều được kiểm tra sức khỏe. Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến, tổ chức lôi kéo công dân Việt Nam với hình thức như tìm việc làm trên mạng hoặc việc nhẹ lương cao. Những hành vi này thường dẫn đến việc xuất cảnh trái phép sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình ở Campuchia. Tiếp theo là tin hối suất. 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 64 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 1 tháng 8 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 20. Adelaide và Melbourne trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 15. Hobart trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 3, cao nhất 12. Canberra trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất âm 1, cao nhất 13. Wollongong và Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 10 đến 15. Newcastle trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 16. Brisbane trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 20. Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 25. Darwin trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 32.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.